Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Danh xưng của Chúa Giêsu. Bài 1: Đấng Messi, Đấng Christ, bí mật về Đấng Messi. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin trân trọng kính chào quý vị. Ngày hôm nay, chúng ta cùng sang một loạt bài học mới, Danh xưng của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng đến với bài học thứ nhất, Đấng Messi, Đấng Christ. Chúng ta sẽ bắt đầu loạt bài chú ý đến các danh xưng của Chúa Giêsu trong Tân Ước. Chúng ta đã học loạt bài về các danh xưng và tước hiệu của Đức Cha trong Kinh Thánh. Và tôi luôn bị hấp dẫn bởi các danh xưng, tước hiệu mà chúng ta thấy trong đó, vì như chúng ta đã biết, tên đặt theo tiếng Hebrew mang ý nghĩa rất lớn. Thực vậy, khi người ta trải qua một cơn khủng hoảng, Kinh Thánh cho thấy tên của họ thường được thay đổi. Chúng ta nhớ khi Jacob vật lộn với thiên sứ, Đức Chúa Trời đổi tên ông thành Israel. Đầu tiên, Phi-e-rơ được biết với tên là Simon, nhưng khi ông đưa ra lời xưng nhận của mình tại thành Caesarea Philip, Chúa Giêsu đã đặt lại tên cho ông là Phi-e-rơ, có nghĩa là đá. Sự việc càng lôi cuốn khi lần qua Kinh Thánh, chúng ta tìm gặp nhiều ý nghĩa được gắn kết với những tên gọi đã được đặt khi một người mới chào đời. Chúa Giêsu được gọi là Giêsu vì Ngài sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội và có nhiều việc khác nữa. Tôi đã nhiều lần thuật lại câu chuyện về một tình huống phi thường đã diễn ra trong một kỳ trại của thần học viện cách đây khoảng 30 năm. Một trong những biến cố lớn diễn ra hàng năm ở kỳ trại của thần học viện, khi toàn bộ sinh viên, giảng viên nhóm lại với nhau để nghe một bài giảng từ một diễn giả khách mời nào đó. Nhân cơ hội này, hội nghị cần giải quyết vấn đề về thân vị của Đấng Christ. Một nhà thần học được mời đến, ông rất nổi tiếng vì thành tích học tập xuất sắc của mình, nên mọi người đã đến rất đông để nghe bài giảng của ông. Và một lần nữa, những gì thường xảy ra trong hội nghị là chi tiết học giả dởm đã bị vén lên trong một bài giảng luận vốn khó chịu về mặt lý trí như thế. Vị giáo sư này đứng tại bục giảng với một tờ giấy đặt trước mặt và thay vì phân phát bài giảng nói về thân vị của Đấng Christ, ông ta chỉ đưa ra một bảng danh sách nói đến các tước hiệu đã được gán cho Chúa Giêsu trong Kinh Thánh. Ông tiếp tục kể ra hết tước hiệu này đến tước hiệu khác. Ông ta khởi sự bằng cách nói đến Đấng Messi, Chúa, còn Đức Chúa Trời, con người. Sư tử của chi phái Juda, vầng đá, đấng mưu luận, đấng lạ lùng, Emmanuel, ngôi hai, con vua David, sao mai sáng chói, vân vân. Ông cứ tiếp tục trong 40 phút chỉ để đọc các tước hiệu nào đã được gán cho Chúa Giêsu trong Kinh Thánh, và một sự yên lặng phủ lên toàn bộ thần học viện và ai nấy đều kinh ngạc bởi ảnh hưởng của các danh xưng và tước hiệu đã được gán cho Chúa Giêsu. Trong xã hội ngày nay, chúng ta không chỉ rất quan tâm đến các danh xưng mà đặc biệt với các tước hiệu nữa. Chúng ta đã chi hàng ngàn đô la và nhiều năm tháng học hành để có được một danh hiệu đặt trước bảng tên mình. Khi nói về Herod Agrippa, vua Israel, khi người La Mã chiếm đóng nước này, rằng nhà cầm quyền La Mã đã mất rất nhiều thời gian trong việc nắm quyền tại địa phương và giao cho một cấp độ cầm quyền nào đó để họ cầm quyền tại quê hương của họ. Và Herod Antipa, nhân vật có thẩm quyền trong từng phương diện và là vua trên dân sự của ông ta, song không có tước hiệu, và vì thế ông viết thư gửi lên Roma than phiền rằng ông ta chưa có tước hiệu thích đáng và hoàng đế của Roma đã đáp lại bằng cách hạ bệ ông ta. Như vậy, ông ta đã mất vương quốc của mình chỉ vì một tước hiệu. Nhưng trong ánh sáng của mọi sự, ấy đúng là một việc lạ lùng khi xem xét các tước hiệu của Chúa Giêsu người Nazareth. Chúng vượt xa cả nhân vật có tước hiệu cao nhất trong toàn bộ lịch sử con người. Chúng ta sẽ khởi sự bằng cách giới thiệu tước hiệu đã được sử dụng thường xuyên nhất cho Chúa Giêsu là tước hiệu Đấng Messi. Chúa Giêsu được gọi là Đấng Messi của Israel. Tước hiệu này vốn rất quan trọng trong sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Giêsu và được sử dụng thường xuyên cho Chúa Giêsu trong Tân Ước, đến nỗi nó trở thành danh xưng của riêng Ngài. Vì thế gian gọi Chúa Giêsu bằng danh xưng Đức Chúa Giêsu Christ. Về mặt thuật ngữ, nói như thế không phải là danh xưng của Ngài. Danh xưng của Ngài trong thuật ngữ Hy-ba-lai vào thời ấy chỉ là Giêsu người Nazareth. Người ta biết đến Ngài bằng tên thứ nhất của Ngài cộng với gốc gác của Ngài. Nói theo con người, nói về mặt gia phổ, trong các thuật ngữ đòi hỏi hợp lệ trong xứ Israel, ai cũng biết Ngài là con của Joseph, hay đôi khi được người ta biết đến với xứ sở của họ. Và vì thế, Chúa Giêsu thường được gọi là Giêsu người Nazareth. Vì chữ Christ không phải là tên, mà đấy là một tước hiệu, và đó là tước hiệu trong Tân Ước, tương xứng với khái niệm Messi của Tân Ước. Messi của Tân Ước được dịch là Christos trong tiếng Hy Lạp của Tân Ước, và ý nghĩa đơn giản của từ ngữ Messi hay Christo là đấng chịu sức dầu hay một người được Đức Chúa Trời sức dầu cho. Trong ý nghĩa đơn sơ đó, có nhiều Chris đã được tìm thấy trong Kinh Thánh. Bất kỳ người nào đã được sức dầu để giữ một phần việc trong công tác của Đức Chúa Trời đều được gọi là Christo hay đấng chịu sức dầu. Ví dụ các thầy tế lễ trong Tân Ước đã được sức dầu và được biệt riêng ra thánh trong chức vụ của họ đối với Israel. Các vị vua đã bước lên ngai vàng sau khi được một vị tiên tri sức dầu cho. Chính Samuel đã sức dầu cho Saul và tôn Saul lên như đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời để làm vua Israel. Vì vậy, theo một ý nghĩa thấp hơn, Saul có thể được gọi là Christian hay Messi. Thêm vào đó, các vị tiên tri đã được Đức Chúa Trời sức dầu để đảm nhiệm chức vụ của họ và họ được biệt riêng ra với một tư cách thật đặc biệt. Trong ý nghĩa của trường hợp thấp hơn này của thuật ngữ, đấng được sức dầu không mang tầm quan trọng chồng chất như cách sử dụng của Tân Ước khi nói đến từ ngữ Chris, vì trong Tân Ước đã có một vài cá nhân được Đức Chúa Trời sức dầu để giữ các chức vụ đặc biệt. Nổi bật trong truyền khẩu Tân Ước là lời hứa về tương lai rằng một đấng sẽ đến là đấng Messi, là đấng chịu sức dầu để nắm lấy phần việc cứu chuộc tội nhân được Đức Chúa Trời ấn định cho Ngài. Cũng một thể ấy, trong Tân Ước, hình ảnh về đấng chịu sức dầu hầu đến đã nổi bật và trở thành niềm hy vọng của dân tộc Israel là đấng mà Đức Chúa Trời sẽ sai đến làm đấng Messiah. Và vì vậy, khi Tân Ước gán tước hiệu Christ cho Chúa Giêsu bằng những thuật ngữ đơn giản đó là Chúa Giêsu là đấng Messiah. Chúa Giêsu là đấng được hứa cho Israel, là đấng sẽ cứu chuộc dân sự Ngài và đem đến nước của Đức Chúa Trời. Vì thế, danh xưng Đức Chúa Giêsu Christ sát nghĩa có ý nói Chúa Giêsu là đấng Messiah. Đây là việc có sự khác biệt rất lớn. Ví dụ, giữa Do Thái giáo đương thời và Cơ Đốc giáo theo lịch sử người Do Thái bày tỏ sự kính trọng rất lớn đối với Chúa Giêsu. Họ thường gán tước hiệu tiên tri cho Ngài, nhưng họ nói Ngài không phải là đấng Messi, và đấy là bức tường phân cách lớn đối với cộng đồng Cơ Đốc, vì họ được gọi là Cơ Đốc nhân từ danh xưng Christos. Vì cơ đức tin của họ và sự tin quyết rằng Chúa Giêsu là Christos, Chúa Giêsu là đấng Messiah được hứa cho. Chúng ta sẽ nói đôi chút về tước hiệu Messi này, nhưng trong lịch sử chờ đợi lâu dài về đấng Messi được hứa cho và các lời tiên tri mà Israel đã có với sự tôn trọng đối với đấng Messi hầu đến của họ, nhân vật Messi đã trở thành một khái niệm rất phức tạp. Có một số sợi tơ trông đợi đấng Messi được đan dệt khắp Tân Ước, mọi sự đó hội tụ lại trong thân vị của Chúa Giêsu. Tôi cho rằng tước hiệu Messi không phải là một tước hiệu đơn giản. Đây là một tước hiệu phức tạp, một tước hiệu quan trọng, một tước hiệu sâu sắc khi Tân Ước khẳng định nó thuộc về Đấng Christ, một tước hiệu được tôn cao dành cho Ngài, thật là phi thường. Chúng ta có kỷ lễ mà ai cũng biết là lễ Giáng sinh, tưởng niệm sự ra đời của Chúa Giê-xu. Hay trong truyền thống Cơ Đốc thì đây là việc Đấng Mê-si-a đến với thế gian này. Nó được gọi là lễ mừng Chúa Giáng sinh. Vì chữ Giáng có nghĩa là đến với. Và một lần nữa, nó lưu ý đến sự đến trong thế gian này của Đấng Mê-si được hứa ban cho nhân loại tội lỗi. Một trong những việc mà chúng ta sẽ làm trong lễ Giáng sinh, nguyện Đức Chúa Trời hài lòng, là xem xét một số lời tiên tri của Tân Ước. Nhưng chúng ta sẽ nói đến việc ấy sau, vì bây giờ chúng ta sẽ hướng sự chú ý của mình vào các tước hiệu chúng ta thấy. Xin nhớ rằng, tước hiệu cao nhất đã được ban cho Chúa Giê-xu trong Tân Ước, tước hiệu được sử dụng thường xuyên nhất trong những trang kinh thánh là tước hiệu Christ. Tuy nhiên, có một điều gì đó kín nhiệm phù hợp với tước hiệu này và cách thức nó được sử dụng, đặc biệt trong các sách Tin Lành. Ngay cả khi đọc lướt qua tài liệu Phúc Âm, người đọc vẫn thấy rõ ràng rằng Chúa Giê-xu vốn ngần ngại khi sử dụng tước hiệu này cho chính mình Ngài. Ngài rất cẩn trọng về cách tước hiệu ấy được sử dụng, và đó chẳng phải là tước hiệu mà Ngài tự quyền bổ nhiệm cho chính mình Ngài. Chúng ta hãy hướng sự chú ý đến khoảnh khắc đỉnh cao trong bản tường trình Tin Lành có trong chương 16 của sách Tin Lành Ma-thi-ơ, bắt đầu ở câu 13. Chúa Giê-xu cùng với các môn đồ lui vào khu vực phía bắc thành Cesare Philip. Khi Đức Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Chúng ta hãy dừng lại ở đây một chút để xem xét những gì đang diễn ra trong cuộc trao đổi ngắn ngủi này. Chúa Giê-xu đã có một cuộc trao đổi riêng với các môn đồ thân tín nhất của Ngài. Việc này giống như thể Ngài đang giải lao sau khi giải quyết xong cho đoàn dân đông và Ngài nắm lấy quyền chủ động tình huống. Ngài hỏi họ lời đồn đại kia nói gì vậy? Lời đồn nói về điều gì? Người ta nói gì? Họ nhận thức về ta như thế nào? Người ta nghĩ ta là ai vậy? Chúng ta cũng chú ý, Ngài không chỉ hỏi họ nói ta là ai, mà Ngài còn phán, theo lời người ta nói thì con người là ai? Ở đây, Chúa Giê-xu sử dụng một trong những tước hiệu mà chúng ta sẽ xem xét sau. Nhưng Chúa Giê-xu sử dụng tước hiệu dành cho chính mình Ngài khi Ngài đưa ra câu hỏi, người ta nói ta là ai? Con người chăng? Và thế là họ đáp lại và kể cho Ngài nghe một số việc mà họ đã nghe về những lời đồn đại kia. Môn đồ thưa rằng, có người nói Ngài là Giăng Báp-tít. Đáp ứng ấy há chẳng lạ lùng lắm sao? Tại sao người ta nghĩ rằng Chúa Giê-xu là Giăng Báp-tít? Một trong những điều mỉa mai trong bản tường trình của Tân Ước chính là ở điểm này. Trong chức vụ của Chúa Giê-xu, khi danh tiếng của Ngài đã lan khắp xứ với mọi khả năng tốt nhất của chúng ta để tái tạo lại bối cảnh sống động lúc bấy giờ, thì có thể Chúa Giê-xu chưa nổi tiếng hay chưa được biết đến nhiều cho bằng Giăng Báp-tít. Thực vậy, văn chương Kinh Thánh trong thế kỷ thứ nhất dành nhiều mực cho Giăng Báp-tít hơn là cho Chúa Giê-xu vì nhiều lý do. Giăng Báp-tít đã tạo ra một sự khuấy động quần chúng bằng sự xuất hiện của mình. Trên hết mọi sự, vì đã có 400 năm yên lặng trong chức vụ tiên tri, không một tiên tri nào xuất hiện trong đất nước Israel từ phần kết thúc của Cựu Ước là cái chết của Malachi cho đến Giăng Báp-tít thì xuất hiện. Rồi khi Giăng Báp-tít bước ra khỏi đồng vắng với trang phục phù hợp với các tiên tri thời Cựu Ước, đặc biệt giống như tiên tri Eli, và đưa ra những lời công bố cho dân Israel theo kiểu tiên tri điều này, tạo ra mức độ ưa thích rất lớn trong dân chúng. Thêm vào đó, chức vụ công khai của ông tự chung vào và quanh thành Jerusalem. Ở đó, dân chúng đã ra khỏi thành Jerusalem để chịu Giăng Báp-tít làm phép báp tem cho trên dòng sông Giô-đanh. Việc kế tiếp khiến cho ông được nổi tiếng là sự tố giác công khai tình trạng đạo đức của nhà vua, và lời này đã lan nhanh qua vùng ấy. Hơn nữa, có các lời đồn đại về sự tuận đạo của ông. Trước tiên, nhà vua bắt giam Giăng Báp-tít, rồi hành quyết ông bằng cách chặt đầu. Chúng ta không biết lý do tại sao dân chúng lại nghĩ rằng Chúa Giê-xu là Giăng Báp-tít. Có một việc, các môn đồ của Ngài đã chịu báp tem giống như Giăng Báp-tít đã chịu. Đã có mối liên kết giữa hai người, và mối liên kết ấy đã bị người ta nhầm lẫn ở một cấp độ nào đó. Tôi cho rằng, đã có nhiều lời đồn đại trong cả nước khi Giăng Báp-tít biến mất khỏi sự quan sát của dân chúng, và rồi đột nhiên Chúa Giê-xu xuất hiện, rao giảng cùng một sứ điệp là hãy ăn năn vì nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Có người chưa hề gặp Giăng Báp-tít, và rồi họ nghe Chúa Giê-xu giảng xong, đã nghe nói về Giăng Báp-tít. Có thể họ tưởng tượng ngay Chúa Giê-xu chính là Giăng Báp-tít. Có thể Giăng Báp-tít thực sự chưa chết. Chúng ta không biết nhà vua có cho công bố để từng người trong đất nước biết về sự chết của Giăng Báp-tít khi ông bị hành quyết hay không. Nhưng vì bất cứ lý do nào đi nữa, lời đồn đại đã tung ra ít nhất là giữa vòng những nhóm người nào đó tưởng rằng Chúa Giê-xu là Giăng Báp-tít. Có một số người thì nghĩ rằng Chúa Giê-xu là Ê-li. Tại sao họ lại nghĩ như thế? Một lần nữa, lời tiên tri sau cùng của Cựu Ước trong sách Ma-la-chi là lời tiên tri đã nói trước rằng ngày lớn của Chúa sẽ đến, Đức Chúa Trời sẽ sai tiên tri Ê-li của Ngài đến để dọn đường. Và khi Chúa Giê-xu công bố sự xuất hiện của nước Đức Chúa Trời thì có người nghĩ rằng đúng, đây là vị tiên tri đã hóa thân thành nhục thể như hiện có hay đang mở lại sứ mệnh của tiên tri Ê-li. Ngày hôm nay, giữa vòng dân Do Thái, khi bữa ăn tối trong kỳ lễ vượt qua được dọn lên thì ở đầu bàn chừa một ghế trống và chúng ta không được mời ngồi vào chiếc ghế ấy nếu chúng ta là khách được mời đến dự tiệc trong gia đình của người bạn Do Thái này. Chúng ta sẽ hỏi, ghế này dành cho ai? Cái ghế trống ấy có ở đó là để cho Ê-li, vì họ hãy còn trông đợi sự tái xuất của Ê-li là người không chết theo cựu ước, nhưng đã được cất lên trời trong tiếng xe ngựa lửa. Vì vậy, đây là phần thắc mắc xoay quanh chức vụ của Chúa Giê-xu. Có thể Ngài là Giăng Báp-tít, có thể Ngài là Ê-li, có thể Ngài là Giê-rê-mi hay một trong các tiên tri nào đó, vì dân chúng không dám chắc Ngài là ai. Và Chúa Giê-xu hỏi, nhưng còn các ngươi nói ta là ai? Đây là câu hỏi kế tiếp trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 15. Ngài phán cùng họ rằng, còn các ngươi nói ta là ai? Chúa Giê-xu nói thật là thú vị. Phần tường thuật này nói đến dư luận công khai. Nhưng ta muốn biết xác quyết của các ngươi như thế nào. Các ngươi đã ở với ta. Các ngươi đã học hỏi dưới bệ chân của ta. Các ngươi đã quan sát chức vụ công khai của ta. Ý kiến của các ngươi ra sao? Thì Simon trả lời, ông nói, Ngài là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Khi chú ý vào cuộc trao đổi ngắn đã diễn ra cho đến lúc này, chúng ta đã thấy ba tước hiệu dành cho Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, Đấng Christ hay Đấng Messiah. Đây là những gì Phi-e-rơ đã nói, và từ câu 17, Chúa Giê-xu phán. Bây giờ, Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, hỡi Simon, con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó, ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Đoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Cũng việc ấy xảy ra sau sự hóa hình khi từ trên núi xuống, Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ Ngài rằng đừng nói cho ai biết. Giờ đây, Chúa Giê-xu trong tiểu đoạn này không chối rằng Ngài là Đấng Christ, mà ngược lại, khi Simon đưa ra lời xưng nhận này về mặt lịch sử, thì chúng ta gọi là lời tuyên xưng quan trọng của đức tin Cơ Đốc khi ông đã nói rằng Ngài là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Thì Chúa Giê-xu ngay lập tức đáp lại bằng cách công bố phước lành của Ngài. Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu. Điều Chúa Giê-xu đang phán dạy là thực sự ngươi không thể biết được điều đó chỉ do quan sát diện mạo bề ngoài của ta. Ấy chẳng phải Chúa Giêsu không biết hết những lời tiên tri trong Cựu Ước đã nói về Đấng Mêsia hầu đến và những gì tỏ ra cho thấy đây là chức vụ của Đấng Mêsi. Chúng ta nhớ lại một chỗ khác trong Kinh Thánh, Ngài đã quở trách người Pha-ri-si vì không nhận biết Ngài, và chúng ta nhớ lại trên đường đến làng Emma-út, khi Ngài đi cùng với hai người kia. Sau sự phục sinh, Ngài đã khởi sự từ Cựu Ước, đưa họ qua Cựu Ước, rồi tỏ cho thấy thế nào Cựu Ước đã nói về sự đến của Ngài. Nhưng Ngài vẫn phán cùng Simon, người đã không học biết điều này từ xác thịt, mà cha ta ở trên trời đã tỏ điều này ra cho ngươi biết. Và Ngài đặt tên cho Simon là đá, rồi phán, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Và Ngài phán rằng, họ không nên tỏ cùng ai. Giờ đây, chiều kích khó hiểu này, cách sử dụng tước hiệu Mêsi từ môi miệng của Chúa Giêsu giữa vòng các môn đồ Ngài, được hàng đọc giả Tân Ước gọi là bí mật của Đấng Mêsi, một trong những bí mật đã được cất giữ kỹ lưỡng trong toàn bộ cõi lịch sử. Đặc biệt, điều này rất thú vị khi Mark triển khai công tác kinh nghiệm của Đấng Mêsi trong sách Tin Lành của ông, và thực sự, các chức giả Tin Lành, đặc biệt là các chức giả Tin Lành Matthew, Mark và Luca, họ có một mục tiêu riêng, tỏ ra cho độc giả của họ biết rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsi. Đặc biệt, trong sách Tin Lành Matthew đạt đỉnh điểm trong chương 16, vì Tin Lành Matthew được viết ra cho người Do Thái, có nhiều hình bóng và chứng dẫn từ Cựu Ước tỏ ra rằng các lời tiên tri trong Cựu Ước nói tới Đấng Mêsi tìm gặp sự ứng nghiệm của chúng ta trong thân vị của Chúa Giêsu. Tôi có mấy người bạn thân. Vào một ngày kia, tôi gặp gia đình hai người bạn Do Thái, hoàn cảnh phi thường, cao trọng. Cả hai vợ chồng đều dấn thân vào sự nghiệp riêng của mình. Và trong công việc của họ, một ngày kia, họ phải đến các thành phố khác nhau, nên phải ở riêng trong ngày cuối tuần này. Cả hai người đều là những người ham đọc sách. Một người ở thành phố này, còn người kia ở thành phố kia. Họ đang ngồi một mình trong phòng khách sạn, nhưng không có gì để đọc. Vì vậy, họ mở ngăn kéo trong phòng ra, và thấy có một quyển Kinh Thánh. Một người ngồi xuống đọc sách Tin Lành Matthew. Họ chưa hề đọc sách này trước đây, vì họ vốn quen thuộc với Cựu Ước. Tôi không nhớ đó là người chồng hay người vợ, nhưng chúng ta hãy xem đó là người chồng. Khi đó ông ta tin quyết rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsi của Israel đã được hứa cho. Và lúc ấy, một mình trong phòng khách sạn, ông ta đã trở thành một Cơ Đốc nhân. Cũng chính ngày cuối tuần ấy, vợ ông ta không biết gì về việc này, đã ở trong thành phố khác, cũng một mình trong phòng khách sạn, muốn tìm cái gì đó để đọc. Nên đến ngăn kéo, rồi lấy ra quyển Kinh Thánh, bà mở Tân Ước ra, là chỗ mà bà ta chưa bao giờ đọc. Và bà mở một quyển sách vốn cuốn hút bà ta bởi tựa đề của nó là sách Hebrew. Bà ta đã đọc sách Hebrew rồi và cũng trở thành Cơ Đốc nhân. Cả hai người đều quan tâm đến nhau, không biết người kia sẽ phản ứng thế nào khi họ gặp lại, và họ không thể tin được. Tôi chưa hề nghe một câu chuyện nào giống như thế, nhưng tôi biết đây là sự thực vì tôi quen biết hai người này rất rõ. Nhưng đúng là một ảnh hưởng to lớn trong việc viết ra giao ước với sự kính trọng đối với toàn bộ công việc của Đấng Mêsi đã được hứa cho. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại muốn giữ kín việc này? Sự trông mong phổ biến về Đấng Mêsia lúc bấy giờ trong xứ Israel là Đấng sẽ đến như một chiến binh mạnh sức. Ngài sẽ giải phóng người Do Thái ra khỏi sự áp bức của nhà cầm quyền La Mã. Chẳng có gì phải kinh ngạc. Thực sự chẳng có gì là lạ. Khi Baraba cuồng tín được đám dân đông thích hơn Chúa Giêsu, khi Phi-lát để họ lựa chọn tù phạm được tha, họ muốn một Đấng Mêsi nào ngự đến với thanh gươm và đánh đuổi người La Mã đi. Chúng ta nhớ trong một lần kia, đám dân đông rất phấn khích với sự bày tỏ quyền phép của Chúa Giêsu đến nỗi họ tụ tập lại quanh Ngài như một đám đông ngang bướng và tìm cách lập Ngài làm vua của họ. Nhưng Ngài đã khước từ. Thế rồi, Ngài đã vào thành Jerusalem, cưỡi trên lưng con lừa, vào ngày lễ lá, làm ứng nghiệm lời tiên tri của Sacheri từ Cựu Ước. Theo như sự hiểu biết của người Do Thái, thì lời này nói trước về sự vào thành của Đấng Mêsia hầu đến. Sự thể, giống như Chúa Giêsu sau cùng đã tuyên bố, phải, không giữ kín nữa, ta là Đấng Mêsi. Khi Ngài vào thành Jerusalem, còn dân chúng thì vẫy những cành cây trà là, rồi hô to, Hosanna, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Khi ấy, Ngài tự để cho mình bị bắt, bị dẫn tù. Điều đó cung ứng cho chúng ta cái nhìn vào sự thay đổi của đám đông. Sự thay đổi này rất mau chóng và triệt để từ Chúa Nhật lễ lá sang ngày thứ sáu tốt lành. Họ đã thất vọng. Những trông đợi của họ về đấng Messi không được thỏa mãn nơi Chúa Giêsu. Vì vậy, họ đã chế giễu lời xưng nhận này như một lý do cho tấm biển trên đầu Ngài khi đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Giêsu, vua dân Giuđa. Vì Ngài không làm thỏa mãn những trông đợi vị vua đời này, nên Ngài bị khước từ trong vai trò đấng Messi. Lý do là họ không hiểu được chiều sâu trong tính phức tạp của đấng Messia đã được đan dệt với nhau trong cựu ước với sự tôn trọng đối với tước hiệu này. Nan đề chính là đây. Như chúng ta sẽ thấy, sau đó ấy là một phần của sự trông mong về đấng Messi của cựu ước. Như tiên tri Esai đề cập, ấy là đấng Messi sẽ trở thành một tôi tớ chịu thương khó. Người ta mong muốn một vị vua. Họ muốn một nhà cách mạng quân sự, muốn một nhà giải phóng, chứ không phải một tôi tớ sẽ bị hủy diệt. Nhưng Chúa Giêsu vốn ý thức sâu sắc qua chức vụ có ơn kêu gọi của Ngài. Về số phận của Ngài, để trở thành đấng Messi là đấng phải chịu khổ, là đấng phải chịu chết, và Ngài phải giữ cho đúng. Ngài phải rất cẩn thận với cách mà Ngài tỏ ra và vén lên lai lịch thật của Ngài. Với thắc mắc rằng Chúa Giêsu là một đấng Messi chịu thương khó, không những là một nan đề cho đoàn dân đông đã lắng nghe Ngài rao giảng, trông thấy các phép lạ cùng những sự chữa lành của Ngài, mà đây còn là một vấn đề gây kinh ngạc rất lớn cho chính các môn đồ. Chúng ta đã nhìn thấy lời tuyên xưng long trọng mà Phi-rơ thốt ra. Ngài là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Và Chúa Giêsu xây lại phán: hỡi Simon, con Jonah, ngươi có phước đó. Rồi Ngài đặt tên lại cho ông là đá. Nếu chúng ta nhìn vào câu 23 chương 16 của sách Matthew, Chúa Giêsu phán: nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-rơ rằng: ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đúng là một sự đổi thay. Những khoảnh khắc trước đó, Chúa Giêsu phán: ngươi là Phi-rơ, phước cho ngươi, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Bây giờ Ngài lại phán: ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời. Những gì đã diễn ra giữa câu 18 và câu 23 là đây. Câu 21 chép: từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết. Và Phi-rơ đem Ngài riêng ra, ông nói: hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào lỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã thêm ngay chiều kích thương khó vào ơn kêu gọi của đấng Messi mà ngay cả Phi-rơ cũng không nghĩ thế về Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài là đấng Messi, đấng Christ, đấng được sức giàu để cứu chuộc và dẫn dắt chúng con. Ngài đã đến thế gian mang tình yêu thương và sự cứu rỗi đến cho nhân loại. Xin giúp chúng con luôn nhớ đến danh xưng đầy quyền năng của Ngài và sống cuộc đời bày tỏ sự tin cậy và vâng phục. Chúng con cầu xin Ngài ban cho chúng con lòng can đảm để làm chứng về Ngài, để mỗi bước chúng con đi đều phản chiếu ánh sáng của đấng Christ. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Chúa Cha với bao năng quyền. Giê-xu, chung cùng danh Vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa Thầy. Xin dâng lời siêu tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chung cùng danh Vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi.
Nào cùng nhau ta ca vang, quỳ trước ngôi, tụng ngợi Chúa Cha chí tôn muôn đời.
Chúa Giê-xu.